This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Năm, ngày 3 tháng 5 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình chào bình minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào cô Thu Nga và anh Quang Hưng tại Dallas. Hôm nay đã là ngày thứ Năm, hay còn gọi là ngày Á thứ Sáu, phải không anh Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy, anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Đúng như vậy, ngày hôm nay là ngày thứ Năm, sắp từ ngày thứ Sáu rồi. Nhưng mà chị Thu Nga ra đường nhớ đội cái nón sắt hay là cái nón cối gì cũng được để mà tránh mưa đá.
Nón sắt thì được, nón cối thì hình như là không có phải làm bằng sắt, cho nên là cũng có thể là lũng đó. Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Ngày hôm nay bình minh không có tươi sáng, tại vì sẽ chuẩn bị là có mưa và có sấm sét. xác suất mưa lên cao lắm 60% và gió thì cũng thổi mạnh 17 dặm một giờ. Ngày mai coi bộ là cũng còn tệ hơn là 90% mưa, nhưng mà gió thì lại thổi nhẹ trở lại, may quá 10 dặm một giờ, và ngày mai nhiệt độ xuống còn là 73-58, tức là buổi tối cũng hơi lạnh lạnh, và hiện thời bây giờ là 73 độ. Ngày thứ Bảy, Chủ nhật thì trời không còn mưa nữa, và sau cơn mưa trời lại sáng đẹp vô cùng. Nhiệt độ vào ban ngày khoảng 85-87 và buổi tối khoảng 60-61. Nói chung lại thì vẫn còn ok, nhưng mà nếu mà đi ra đường mà nếu mà có mưa đá thì cũng ớn chứ phải không Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái thời tiết thì nó sẽ từ càng ngày càng ấm hơn, không có còn lạnh nữa, nhưng mà trước mắt chúng ta vẫn nên enjoy cái thời tiết để mà trước khi nó quá nóng. 77 độ là nhiệt độ bên ngoài lúc này. Hôm nay thì được dự báo là trời sẽ rất là nhiều mây, gần như là chúng ta sẽ không có thấy ánh mặt trời đâu cả. Cao nhất là 85, buổi tối xuống thấp là 72, gió theo hướng đông nam từ 10 cho tới 20 dặm một giờ. Qua ngày mai thì cũng như vậy, nhiệt độ không thay đổi nhiều, có thể có mưa 20-30% vào ngày mai. Nhiệt độ cao nhất vào khoảng 84 và buổi tối xuống thấp là 67. Cho đến ngày thứ Bảy thì lên tới 50% cơ hội mưa, có thể là mưa cũng sẽ khá là nhiều, và cao là vào khoảng 81, cũng tương đối là không có quá nóng, và buổi tối xuống thấp là 64.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết là vào ngày thứ Sáu tuần này thì hội nghị thường niên của Hiệp hội Súng trường Quốc gia mà chúng ta quen gọi là NRG sẽ được mở cửa tại khu vực Dallas, và đây là cơ hội cho các nhà hoạt động cũng như những cái nhà ủng hộ cho việc là kiểm soát súng để có thể mở ra các cuộc biểu tình trước khu vực này. Và cái tựa đề của cái bài báo nói rằng là NRA liệu có phải là một món quà cho đảng Dân Chủ hay không, khi mà họ nói rằng có thể những cái người biểu tình cũng như những người chống đối sẽ thúc đẩy một làn sóng chống lại cơ quan NRA cũng như chống lại những người đã ủng hộ cho cơ quan này của chính quyền. Bản tin kế tiếp cho biết Tổng thống Donald Trump đang rơi vào một cuộc tranh chấp gay gắt trong ngày hôm qua giữa các đảng viên đảng Cộng Hòa thuộc thành phần bảo thủ với vị phó bộ trưởng Bộ Tư pháp là ông Rod Rosenstein. Khi mà ông này đứng về các nhà lập pháp cứng rắn tại Bộ Tư pháp để mà cho phép họ tiếp cận các tài liệu nhạy cảm liên quan đến cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về các vụ kiện chính trị khác. Một bản tin kế tiếp cho biết một kiến trúc lịch sử được xây dựng từ những năm 1927 tại khu vực Montrose của thành phố Houston thì bây giờ nó đang phải đối mặt với việc phá bỏ để xây dựng lên những cái khu vực nhà ở sang trọng. Nhưng mà những người hoài cổ, những người yêu thích kiến trúc cổ thì lại chống đối cái ý tưởng này và cho rằng nó cần phải được giữ lại. Thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Một bản tin kế tiếp cho biết hội nghị về khai thác OTC đang diễn ra tại Houston. Thì bên cạnh những cái thiết bị máy móc, những ý tưởng về vấn đề khai thác dầu hỏa thì bây giờ người ta lại tập trung chú ý nhiều hơn đến trang phục của những thành viên tham dự hội nghị lần này. Và các nhà đầu tư hoặc là các nhà bán sản phẩm thì họ cũng gọi rằng là hứng thú khi mà móc hầu bao nhiều hơn, chi tiêu cho vấn đề ăn mặc của các nhân viên của mình. Và cuối cùng là một bản tin liên quan đến thành phố Houston, khi mà thị trưởng của thành phố này là ông Sylvester Turner trong ngày hôm qua đã nói rằng có thể thành phố sẽ không chịu nổi những cái khoản chi trả để việc thay thế thùng rác, rác tái chế cũng như rác dân sự mà không có tính tiền, không có chạc cho những người dân ở nơi đây, thì lát nữa đây Đăng Khoa cũng sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin đầu tiên nói về có một học sinh của trường trung học Plano West đã bị bắt vào ngày hôm qua vì đã bị tình nghi là chuẩn bị cho một cái vụ tấn công tàn sát tập thể, vì hắn có thể cũng đã bị siêu lòng bởi cái nhóm ISIS. Và hắn dự định là sẽ tổ chức cái cuộc tàn sát tập thể đó ngay tại một cái mall tên là Fisco Stonebriar Center, Các giới chức thẩm quyền vào ngày hôm qua đã cho biết như vậy. Lát nữa chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Trong khi đó thì chiếc vận tải cơ C-130 đã bị tai nạn gây thiệt mạng cho 9 người tại thành phố Georgia. Đó là cái tấm hình chính trên tờ Dallas Morning News cho biết là các nhân viên khẩn cấp đang có mặt ngay tại hiện trường của chiếc máy bay gặp nạn C-130 của không lực vệ binh quốc gia đã bị rớt xuống vào ngày hôm qua thứ Tư gần thành phố Savannah, tiểu bang Georgia. Không quân Hoa Kỳ cho hay chiếc máy bay này thuộc sư đoàn 156 bên ngoài Puerto Rico. 9 thành viên phi hành đoàn đã bị thiệt mạng ngay tại chỗ, ngay sau khi cái chiếc máy bay này vừa mới cất cánh tại phi trường quốc tế Savannah Hilton Head International Airport. Các nhà làm luật của Đảng Cộng Hòa hiện nay đã khóa một cái chính sách để có thể sẽ trừng phạt những ngân hàng lớn như là Citigroup hoặc là Bank of America vì có liên hệ với lại cái kỹ nghệ chế tạo súng đạn. Trong cái bối cảnh người ta cho biết có những cái trường hợp tàn sát tập thể đã từng xảy ra. Tổng thống Donald Trump đã lún sâu vào một cái cuộc tranh cãi giữa các thành viên của Đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện thuộc nhóm bảo thủ với lại Phó Bộ Tư pháp là ông Rod Rosenstein, là Tổng thống đã đứng về phe các nhà làm luật để tấn công chính Bộ Tư pháp của mình. Và cuối cùng thì Tổng thống Donald Trump đã hoàn trả cho vị luật sư cá nhân của ông là ông Michael Cohen cái khoản tiền 130.000 Mỹ Kim này mà ông Cohen cho hay là đã từng trả cho cô Đào đóng phim khiêu dâm để bịt miệng cô trước cái cuộc bầu cử 2016 với cái câu chuyện mà cô nói rằng là đã có liên hệ tình ái với Tổng thống Donald Trump. Ông Rudy Guinea là một trong những vị luật sư mới của Tổng thống trong cái thời gian khoảng vài tuần lễ. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Thư Viện. Ngày hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì cũng có một cái phần tin nói về việc là thị trưởng của thành phố Houston là ông Sylvester Turner đã nói đến cái vấn đề đó là việc mà thay thế các cái thùng rác cũng như là thùng tái chế và rác tái chế trong thời gian sắp tới thì có thể sẽ phải tính phí đối với các cái dịch vụ này. Tính từ khi mà cơn bão Harvey xảy ra đối với người dân tại thành phố Houston thì đã có rất là nhiều người cho rằng là cần phải thay đổi cái việc dọn rác cũng như là cần phải thay mới lại các cái thùng rác của các cái cư dân sống tại thành phố Houston. Sau cái cuộc họp ngày hôm qua thì được biết rằng là thành phố có thể sẽ yêu cầu người dân cho cái việc thay thế các cái thùng rác hoặc là các cái rác tái chế, rác dân sự thì có thể sẽ phải trả 74 Mỹ Kim cho cái việc thay thế này. Và nó sẽ có cái thời gian là khoảng 10 năm. Đương nhiên thì thành phố sẽ tiếp tục thay thế các cái thùng rác bị hư hỏng bởi lỗi của các nhân viên dọn rác hoặc là các cái thùng rác bị trôi nổi trong các cái trận lũ lụt thời gian vừa qua và nó sẽ không được tính phí. Tuy nhiên thì nếu như mà những cái hư hại mà do người dân gây ra thì buộc sẽ phải trả tiền để mà có các cái thùng rác mới hoặc là các cái thùng tái chế mới. Thị trưởng thành phố Houston, ông Sylvester Turner nói thêm rằng là thành phố không thể nào tiếp tục thay thế một thùng rác cũ bằng một thùng rác mới khi mà nó không có bị hư hại nhiều hoặc là không có quá cũ. Bởi vì thành phố đã tốn quá nhiều tiền cho cái việc này và người dân cần phải lưu ý đến việc là cái ngân khoản của thành phố Houston cần phải chi cho các cái chương trình khác nữa. Và ông trích dẫn một cái ví dụ đó là một cái người dân ở khu vực phía đông thành phố Houston đã yêu cầu là phải thay 16 cái thùng rác trong vòng 2 năm, tức là tính ra một năm như vậy là 8 cái thùng rác đã phải được thay. Và 6 cư dân khác thì yêu cầu trung bình từ 5 cho tới 7 thùng rác và thùng tái chế mỗi năm. Ngày hôm qua thì hội đồng của thành phố cũng đã thông qua cái việc cho phép những người từ 65 tuổi trở lên, cũng như là những người ghi danh tham gia chương trình đến tận nhà để lấy rác dành cho những người khuyết tật, thì chỉ cần chi trả 24 Mỹ Kim cho cái lần đầu tiên nếu như mà yêu cầu có được một cái thùng rác mới, và sẽ không phải trả các cái khoản chi phí thay thế nếu như mà các cái loại thùng rác bị hư hại trong vòng 10 năm. Khu vực phía tây nam của thành phố Houston nằm trong cái khu vực mà được các cái báo cáo nhiều về cái vấn đề là người dân gặp phải đối với các cái thùng rác, các cái thùng tái chế. Khi mà người dân phàn nàn rằng là rất là nhiều lần các cái tài xế của thành phố sau khi mà dọn rác thì thay vì để các cái thùng container, thay vì để các cái thùng rác gọn gàng ở trên sân thì đôi khi lại để ở phía dưới đường. Cũng như là cũng đã làm rơi rất là nhiều các cái thùng container, tạo ra cái việc mà những người lái xe rất là khó khăn khi mà đi trên đường và phải né tránh các cái thùng container này. Houston vẫn là thành phố lớn duy nhất ở tiểu bang Texas không thu phí hàng tháng đối với các cái loại rác thải sinh hoạt và rác tái chế. Bởi vì là các dịch vụ này là bao gồm trong ngân sách của thành phố, được chủ yếu hỗ trợ bởi thuế tài sản và thuế bán hàng. Trong khi đó thì thành phố Austin thu phí 43 Mỹ Kim hàng tháng cho việc thu gom chất thải. Các cư dân tại thành phố Dallas, San Antonio và Fort Worth thì phải trả từ 23 Mỹ Kim cho đến 27 Mỹ Kim một tháng. Trong khi đó thì con số này đối với El Paso là 17 Mỹ Kim. Và hầu hết các thành phố này đều tính phí là 55 Mỹ Kim cho các cái thùng rác thay thế, thấp hơn số tiền mà 74 Mỹ Kim thành phố Houston dự trù đưa ra. Tuy nhiên thì chỉ khi mà bị hư hỏng do cái việc sử dụng của người dân, ngoài ra nếu như mà đến từ thành phố thì việc thay thế sẽ hoàn toàn miễn phí. Xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Cơ quan Federal cho biết là có 57 đảng viên của băng đảng da trắng đã bị tội là nhắm vào Texas để đưa thuốc phiện vào, và cũng như là tội bắt cóc. Nhân viên công lực đã bắt 42 thành viên của băng đảng tuần rồi khắp vùng Bắc Texas. Luật sư Hoa Kỳ là Erin Neely Cox nói trong bản tin được phổ biến, trong khi Federal vẫn tiếp tục truy lùng thêm 6 tên nữa. Theo sự tố cáo thì những người bị tố cáo có liên quan đến các băng đảng bạo động, kỳ thị, trong đó có băng đảng Aryan Brotherhood, The Aryan Circle, The Aryan Brotherhood of Texas, The Pecco Wood, The Soldiers of Aryan Culture và Dirty White Boys. Trong tháng Giêng thì tờ cáo trạng cho thấy có 4 kẻ bị tình nghi là Ralph J. Adams, Jerry Wayne, Lance Ford, Justin Mark Nelson và Amanda Marie Gallipo bắt cóc một người đàn ông ở Grand Prairie sau khi cáo buộc ông này đã ăn cắp tiền buôn bán thuốc phiện của họ. Qua cuộc điều tra thì nhân viên chính phủ công lực đã vây bắt được 190 kg metamine, được gọi tắt là meth, 31 khẩu súng, tịch thu 376.587 đồng tiền mặt. Những tên cuối cùng đã bị bắt giữ và ra hầu tòa hôm thứ Hai. Theo bản tố cáo thì những thành viên băng đảng này đã buôn bán meth từ tháng 10 năm 2015 cho tới tháng 4 năm 2018, dùng những căn nhà hay là làm công việc trung gian để chuyển meth này từ vùng Bắc Texas và những nơi khác. Bản tố cáo tội ác của Joshua David Land là tên thứ nhất của bản tố giác mới nhất này. Hắn bị cáo buộc tháng 11 năm 2017, Land đã bị trác bắt bởi cảnh sát Arlington về tội trộm, bị điều tra trong khi hắn đang ở tại La Quinta Hotel ở Ulex. Cảnh sát địa phương và nhân viên công lực của tiểu bang đã bao vây chiếc xe SUV mà hắn đã ăn cắp, và hắn đã cho chiếc xe này ghe lại, cán trúng xe cảnh sát, và hắn lục lọi như đang tìm kiếm cây súng, và một nhân viên ADP agent đã nổ súng bắn vào hắn ta. Hắn ta được đưa vào bệnh viện và đã bị nhốt vào tù theo Tarrant County cho tội tàn trữ thuốc phiện. Những tên bị cáo buộc theo nhân viên công lực chính phủ cho biết liên quan tới băng đảng Hispanic Prison Gang, được gọi là Tango Blast. Và cái băng đảng The Dirty White Boys được thành lập năm 1985 và được gọi là Prison Softball Team. Băng này làm ăn gần gũi với Aryan Brotherhood of Texas. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất tờ Houston Chronicle có một phần tin liên quan đến một kiến trúc có thể xem như là lịch sử ở khu vực Montrose, được xây dựng bởi một cựu chiến binh từ thời Thế chiến đệ nhất. Và theo bản tin cho biết thì có thể đây là ngôi nhà của tài tử nổi tiếng là Clark Gabber đã sinh sống một thời gian dài. Nhưng mà bây giờ nó lại đang phải đối mặt với vấn đề sẽ bị phá hủy sau khi cái vấn đề mua bán cái kiến trúc này đang được pending, tức là gần xong rồi. Và người ta nói rằng là khu vực này sẽ xây dựng thành một cái townhomes sang trọng. Các kiến trúc sư cũng nói rằng là đây là khu vực sinh sống của những người dân ở khu vực phía Tây của downtown khá là lâu năm. Và bây giờ thì nó đã rơi vào tay các nhà phát triển và họ dự tính sẽ xây dựng một khu vực dự kiến khá là sầm uất. Vào năm 2008 thì anh Brian Kalinick, vốn là một người sinh sống kế bên của kiến trúc lịch sử này ở khu vực góc đường Hay Park và Whitney, anh và vợ của anh đã buộc phải mua tới khu vực The Hays sau khi nhận lời offer để mà mua lại ngôi nhà của họ với giá cao. Và anh cho biết rằng là bốn cái ngôi nhà townhome ở phía sau của anh cũng đã được đề nghị bán để những cái nhà phát triển họ mua lại tất cả những ngôi nhà ở đây để xây dựng nên một khu vực sầm uất hơn. Thì theo bản tin cho biết có ba gia đình, ba khu vực sinh sống ở đây và họ cũng đã được đưa bán vào tháng vừa rồi. Một trong số những cái khu vực, một cái kiến trúc ở đây đó là được xây dựng theo kiểu Địa Trung Hải với ba tầng, phía sau đó là được đào móng rất là kiên cố và cũng được theo như các nhà lịch sử học thì nói rằng là được xây dựng từ khá lâu rồi. Và kiến trúc sư Stephen Fox thì mô tả ngôi nhà được xây từ những năm 1927 là khá kỳ lạ, nhỏ bé và là một trong những kiến trúc điển hình của Hoa Kỳ vào những năm 1920. Khi người dân tại Houston đang quan tâm nhiều hơn đến việc dọn lại gần khu vực downtown của thành phố, thì những chủ nhân của những cái ngôi nhà cổ này cũng bắt đầu suy nghĩ về việc rằng là có thể sẽ bán lại để mà những nhà xây cất phát triển hơn. Và khu vực The Hay Park, những ngôi nhà ở đây bao gồm hai kiến trúc, một đó là ba tầng và được xây dựng bởi xi măng và đá ngay cả góc đường, và một cái single building thì bao gồm hai unit được xây từ những năm sau đó. Cái khu vực kiến trúc này được đưa vào tạp chí Civics Houston vào tháng 11 năm 1928 và mô tả những cái điểm độc đáo của nó như là mái ngói đất nung, lan can sắt được xây dựng theo ý của chủ nhân của nó, cũng như những cái khuôn cửa sổ hình vuông khá là độc đáo. Ước tính vào năm 1927, chủ nhân đã xây cái khu vực ngôi nhà này với giá là 6.000 Mỹ Kim, nhưng bây giờ nó đang phải đối mặt với việc phá bỏ đi tất cả để xây dựng cho hợp thời đại. Nhưng những người yêu thích về những cái kiến trúc lịch sử cũng như những ngôi nhà cổ thì lại phản đối ý tưởng này và cho rằng nó là một phần của lịch sử Houston và cần phải được gìn giữ theo đúng ý nghĩa của nó, chứ không phải là phá đi và xây dựng những cái tốt hơn, mới hơn. Anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News có một cái bản tin nói về một học sinh trung học của trường Plano West Junior đã bị bắt vào ngày hôm qua vì bị tình nghi là đã đưa ra một kế hoạch tàn sát tập thể ngay tại Mall Fisco Stone Bryant Center. Các dưới thẩm quyền vào ngày hôm qua đã cho biết như vậy. Anh Martin Azizi Jeren, 17 tuổi, có thể bị truy tố về cái tội đe dọa khủng bố cũng như là tội hình sự vì đã âm mưu là sẽ giết một nhân viên cảnh sát của tiểu bang Texas. Tên này đã bị bắt vào ngày hôm qua ngay tại trường trước vào khoảng 12 giờ hôm thứ Ba và đã được chuyển đến nhà tù của Collin County vào hôm qua thứ Tư. Tại nơi đây hắn đã bị nhốt và tiền thế chân là 3 triệu Mỹ Kim. Nếu bị kết án thì có thể sẽ phải ngồi tù suốt đời. Các giới chức thẩm quyền cho hay là IGG Joran đã có kế hoạch tấn công vào trung tuần tháng 5 này cùng với lại một số người khác. Hắn đã bỏ ra hơn $1,400 để mua các loại vũ khí và có viết một cái bản thông cáo với cái chủ đề nói rằng là thông điệp cho nước Mỹ. Hắn cũng đã giải thích về cái lý do tại sao sẽ tấn công. Thiếu niên này đã nói chuyện về cái kế hoạch của mình online với một nhân viên chỉ điểm của FBI là hắn sẽ tấn công một ngôi trường hoặc là một ngôi chùa của người Hindu. Sau đó thì quyết định là sẽ tấn công Mall Stone Briar Center. Và hắn còn nói với lại các chỉ điểm viên là hắn đã tìm hiểu khá rõ về cái mall này và cũng như là về cái vấn đề kiểm soát và an ninh tại đây. Trong một lần nói chuyện thì hắn đã nói rằng là hắn có thể sẽ thực hiện một cái việc là sẽ bắt một nhân viên cảnh sát, buộc nhân viên này phải bỏ súng rồi sau đó tưới xăng và sẽ thiêu sống nhân viên cảnh sát đó. Thiếu niên này sau đó cũng đã đưa ra một cái kế hoạch là sẽ gây thiệt hại tài chánh khá lớn trong cái việc là sẽ đốt luôn cả cái mò đó. Đồng thời hắn cũng đã nói về cái việc là sẽ bắt những người khách đi mua sắm làm con tin. Cái vụ án này đã được điều tra bởi cảnh sát của Plano và Fisco cũng như là của FBI. Và hiện nay văn phòng trưởng lý của quận Collin sẽ bắt đầu khởi sự truy tố thiếu niên này. Anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khương Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ năm, ngày mùng 3 tháng 5 năm 2018, nhằm vào ngày 18 tháng 3 âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và Nhật báo truyền thanh. 9 rưỡi là phần kinh tế và thị trường. Và lúc 12 giờ là phần tin tức nối kết Houston và California. 2 giờ là chương trình trong nhà ngoài ngõ. 5 giờ là phần tin tức và sau đó là Nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone, hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com, hoặc nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563.
Vâng, và ngày hôm nay nếu mà quý vị đi ra ngoài đường thì như là Quang Hưng cảnh cáo là nhớ là cái đội mũ sắt. Nhưng mà nếu mà mình muốn giấu cái xe thì mình giấu chỗ nào Quang Hưng?
Không có giấu được đâu chị. Nếu mà trong những cái trường hợp mà mưa nó lớn, mà khi mà mưa đá xảy ra thì có một cái điều duy nhất là chúng ta đến một cái cầu rồi đậu nó lại. Chứ còn mưa đá của tiểu bang Texas nó đến rất là nhanh. Quý vị thấy là trời đang nắng như vậy nhưng mà bất chợt có một cái cụm mưa nó đến nó làm rào 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 một phát là chúng ta sẽ bị lủng nếu mà chiếc xe của quý vị đang chạy. Đang chạy trên xe thì thế là mới lủng cái mui của quý vị hay là bể kiến như chị Thu Nga và quý vị thính giả. Về phần tin giao thông thì thưa quý vị là có một tai nạn xảy ra trên Dallas North Highway, cái đoạn đường này ngay tại Carrollton, làm cho cái khu vực này đang gặp trở ngại về vấn đề giao thông mà khi quý vị phải đi ngang qua khu vực này. Chúng tôi cũng thấy là trên một đoạn xa lộ 183 đi về hướng đông giữa Mocking Bird Lane và xa lộ 35, cái đoạn đường này hiện nay đang gặp trở ngại khi mà quý vị phải di dời trên cái đoạn đường đó. 635 giờ này cũng đang bị kẹt xe dữ dội ở cái đoạn thành phố Golden. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục dưới làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài quảng cáo thương mại. Sài Gòn,